Tuấn Điền và Anh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sẽ trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tháng 9.
Đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã phường.
Hơn 20 trong số 30 quốc gia phê chuẩn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 14 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu Tinh dầu Liên bang Nga về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ vô tư, hiệu quả của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, mà thường xuyên trực tiếp là các nhà khoa học, chuyên gia y tế của Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu Tinh dầu Liên bang Nga đối với nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng cao cả này.
Thủ tướng khẳng định giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Chính phủ đã trao huân chương lao động hạng ba cho Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu Tinh dầu Liên bang Nga, huân chương hữu nghị cho trưởng đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể cá nhân thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm hợp tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Cụ thể, căn cứ chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, dự kiến tháng 9 tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Bộ Chính trị xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo nghiên cứu của Bộ Giao thông Vận tải trình các cấp có thẩm quyền, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có quy mô đầu tư là đường đôi, dài 1.545 km, tốc độ khai thác tối đa khoảng 320 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến toàn bộ dự án khoảng 58,71 tỷ đô la Mỹ.
Sở Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm bố trí đầu tư 16 nút giao lớn trên địa bàn thành phố để giảm ùn tắc, cải thiện kết nối. Trong 16 nút giao này có 1 nút giao đã được duyệt, 5 nút giao được Hội đồng nhân dân thông qua và 10 nút giao vẫn chưa được phê duyệt đầu tư. 10 nút giao còn lại chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Sở kiến nghị được bố trí 5 tỷ đồng để thực hiện các bước chuẩn bị như lập, thẩm định, quyết định chủ trương.
Đến nay chỉ còn 17 ngày nữa phải hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong khi biến thể mới BA.4, BA.5 xâm nhập nhiều nơi khiến cho ca COVID-19 gia tăng và năm học mới đang đến gần. Nhưng hiện vẫn có 10 tỉnh thành tiêm rất thấp mũi 1 và 2. 5 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp dưới 57% là Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 5 tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 2 thấp dưới 28% là Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Dương.
Bộ Y tế vừa đề xuất sửa đổi bổ sung điều 3 của Nghị định số 56 với mục tiêu thu hút nhân lực công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng và y tế cơ sở, nhất là hạn chế tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc. Theo đề xuất này, Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất sớm nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng và y tế cơ sở, mức 40% đến 70% lên mức 100% để thu hút nhân lực y tế, công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đồng thời, Bộ Y tế đề xuất xem xét nâng lương khởi điểm bậc 2 đối với bác sĩ mới ra trường để thu hút nguồn đầu vào, xem xét chế độ thâm niên nghề của ngành y tế như đối với ngành giáo dục.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an và Bưu điện tỉnh Bình Dương hiện đang giữ hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa tìm được chủ. Nguyên nhân thẻ căn cước công dân vẫn nằm ở kho do trong quá trình làm hồ sơ, người dân cho địa chỉ số điện thoại sai nên nhân viên bưu điện không thể liên hệ và chuyển trả.
Sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ sáng nay 14 tháng 8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân trong vụ cháy tại căn nhà số 4/17A, đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Hiện các đơn vị, đoàn thể của địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình lo mai táng. Đồng thời, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với công an tỉnh điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Trước thực trạng nhiều vụ cháy xảy ra liên tục gây thương vong trên địa bàn thủ đô, thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó kêu gọi người dân mở lối thoát nạn thứ hai để phòng hỏa hoạn. Việc mở lối thoát nạn thứ hai này giúp đề phòng hỏa hoạn đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Riêng quận Ba Đình, theo thống kê của Công an quận, đến nay đã có 91% hộ gia đình và 86% hộ nhà ở kết hợp với kinh doanh tại địa bàn mở lối thoát hiểm thứ hai.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tính đến 19:30 ngày 13 tháng 8, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi một trận lũ quét xảy ra tại Tây Nam Trung Quốc. Trong khi đó, hôm nay 14 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã tiếp tục ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này, sau khi ghi nhận các đợt nắng nóng như thiêu đốt tại nhiều khu vực trong nước.
Theo hệ thống thông tin về cháy rừng của châu Âu, mặc dù mùa hè ở châu lục này chưa kết thúc, nhưng năm 2022 đã phá vỡ kỷ lục về các vụ cháy rừng ở lục địa già, với gần 660.000 hecta rừng bị tàn phá kể từ tháng 1 năm nay. Các vụ cháy rừng trong năm nay tại châu Âu đã khiến cho nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa, phá hủy nhiều ngôi nhà và thiêu trụi các khu rừng ở các nước như Áo, Croatia, Pháp, Hy Lạp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Còn tại Hàn Quốc, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo ngày 14 tháng 8 đã kêu gọi các cơ quan chức năng chuẩn bị phương án chủ động đối phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra tại nước này trong những ngày tới. Theo Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc, đã có 14 người thiệt mạng hoặc mất tích trong đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ ngày 8 đến 10 tháng 8.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng Washington từ chối đường lối ngoại giao truyền thống và việc thiếu vắng một nhà lãnh đạo có uy thế đã đẩy thế giới tới bờ vực chiến tranh vì Ukraine và Đài Loan Trung Quốc. Theo ông, các nhà ngoại giao ở Kiev và Washington nên cân bằng những lo ngại này. Ông cũng mô tả cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine là kết quả tự nhiên của một cuộc đối thoại chiến lược thất bại. Ông Kissinger nói rằng Mỹ nên tìm kiếm sự cân bằng với Nga và Trung Quốc. Hiện nay Mỹ không còn ở vị thế đứng về phía Nga hay Trung Quốc để chống lại bên kia.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13 tháng 8 đã ký các nghị định thư về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự cần phải được tất cả các thành viên của khối phê chuẩn. Đến nay, hơn 20 trong số 30 quốc gia thành lập liên minh đã làm điều này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Đạo diễn của John Wick 4 vừa tiết lộ thời lượng của bom tấn lần này. Cụ thể, tác phẩm sẽ dài hơn 3 phần trước, có nghĩa là John Wick 4 sẽ dài ít nhất là 2 giờ 12 phút. John Wick là loạt phim hành động thành công về mặt thương mại. Phần đầu tiên ra mắt năm 2014, thu về 86 triệu đô la Mỹ doanh thu toàn cầu. Hai phần tiếp theo có doanh số tăng tiến, lần lượt là 171,5 triệu đô la Mỹ và 327,3 triệu đô la Mỹ. Phần phim thứ tư được kỳ vọng lập kỳ tích mới. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2023.
Tàu tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes 2021, Emergency Declaration, tạm dịch là hạ cánh khẩn cấp, được kỳ vọng mang đến sự đột phá trong dòng phim thảm họa. Trong không gian khép kín trên cao, 150 con người trở thành chuột bạch cho phần tử khủng bố đặc biệt. Nhờ đó, bộ phim tạo được hiệu ứng kịch tính tột độ khi nỗi sợ nhân đôi. Phim đã bắt đầu ra rạp từ ngày 12 tháng 8 trên toàn quốc. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, ngay giữa trung tâm Hà Nội, có một khu phố suốt nhiều năm nay vẫn đang phải chịu cảnh lênh đênh sống chung với ngập lụt mỗi khi trời mưa to.
Ngay khi những trận mưa lớn trút xuống từ đầu mùa mưa, nhiều hộ gia đình tại ngõ 49 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã không có chỗ ngủ, phải di chuyển đến nơi khác. Các hộ dân sống cao hơn thì không có điện để sinh hoạt. Để hiểu hơn về tình cảnh của người dân tại đây, mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi.
Nước ngập sâu sau những trận mưa lớn đã trở thành những hình ảnh quen thuộc của người dân ngõ 49 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mỗi khi mưa về. Nhiều người đã phải di cư. Gia đình anh Quách Minh Hiển ở ngõ 49 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. trời mới mưa một ngày, đã phải thu dọn đồ và di chuyển đến nơi khác để tránh tạm.
Những trận mưa là hầu như là ngập hết toàn bộ lên tận giường. Trẻ con là không có ngủ được cả đêm, hầu như là không ngủ được. Không những nước mà nó còn bốc cả mùi hôi thối lên. Hiện tại bây giờ gia đình đang di chuyển tạm thời ra một chỗ khác, còn nhà bỏ lại, khi nào nước rút thì quay lại dọn.
Tuy nhiên không phải ai cũng như gia đình anh Hiển. Ngõ 49 Nguyễn Khoái còn những gia đình có người lớn tuổi, ốm đau, không thể di chuyển được, đành bám trụ ở lại, chống chọi, chờ ngày nước rút. Bà Nguyễn Thị Thỏ, ngõ 49 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói:
Còn tôi thì ông yếu, không làm nào mà mang đi được. Đâm ra là cứ phải ở nhà để mà vừa dọn dẹp vừa chăm ông thôi.
Cùng chung cảnh bất tiện như gia đình anh Quách Minh Hiển hay bà Nguyễn Thị Thỏ, nhiều gia đình sinh sống trong ngõ 49 Nguyễn Khoái vẫn phải sống trong cảnh ngập lụt, điện bị cắt, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống.
Sống cái cảnh này chúng tôi thấy khổ quá, mà giữa lòng thủ đô Hà Nội như thế này, mà chúng tôi cách ở cái sông Hồng này chưa được, ở chỉ 500 mét thôi mà bị ngập lụt như thế này. Nên là các cấp chính quyền quan tâm đến dân chúng tôi ở đây.
Bây giờ điện thì cắt, cơm không có mà ăn, rồi thì giường không có mà nằm, thì coi như có quá khổ, cực kỳ khổ.
Trước đây thì khu tập thể và dân cư cũng đã góp tiền vào để tự thâu và vét cái đường mương cống này, nhưng mà gần như là nó cũng không có hiệu quả. Và cứ mỗi mùa mưa, một cơn mưa được đến chỉ kéo dài một chút thôi, thì nó cũng sẽ xảy ra cái tình trạng như này.
Theo ông Trần Hạnh Kiểm, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đây là khu vực có bề mặt trũng, cho nên khi mưa lớn xảy ra thì lượng nước lớn trên các mặt đường cao đều đổ dồn xuống. Trong khi đó, đường cống thoát nước của khu vực cũng đã bị sập nhiều năm nay, chưa được xử lý.
Tình trạng này thì phường cũng chịu. Phường đấy cũng quyết tâm làm dự án, nhưng hiện nay là vẫn chưa làm được. Mà hiện nay còn đang vướng là cái dân bên chỗ tổ 8 để cái hệ thống cống nước này đi qua là cái chưa có sự đồng thuận. Mà phường thì cũng đã 5 lần họp rồi.
Hà Nội cứ mưa là ngập, không còn là chuyện lạ. Bởi bao năm qua, những trận ngập sau mưa như những ngày vừa qua không phải chuyện gì mới. Thế nhưng nước ngập tại khu vực người dân sinh sống như ngõ 49 Nguyễn Khoái thì lại chuyện khác. Nếu chính quyền địa phương không quyết liệt giải quyết, thì có lẽ người dân ở đây chỉ còn biết trông chờ vào một phép màu xảy ra.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.